một cành hoa đẹp nó bể nó chơi thì nó chà phá đi, thì các vị biết rằng nó đang khởi cái tâm phá tách, cái giả tâm đó. Mà muốn nghĩa là ngăn chặn cái tâm đó thì người cha và người mẹ, người ông bà đó phải có trách nhiệm, phải trình bày nó thấy rằng tất cả các pháp để nguyên vậy nó đẹp hơn. Và khi mà con tàn hóa như vậy á, sẽ làm đau khổ những con hoa và đau khổ những người dùng hoa. Mình giáo dục từ nhỏ rồi thì các vị thấy rằng nếu mà nó bắt một con chim hoặc bắt một con thằng lằn mà nó không đương ứng cái cà cái đánh đập đó thì mình phải ngăn chặn nó từ nhỏ. Khi mình ngăn chặn từ nhỏ rồi lớn lên nó có một cái tâm từ thì nó có được cái nhà ngoan. Còn nếu không á, khi nhỏ mà nó cà phá được những con vật nhỏ, lớn lên á nó sẽ giết được những con gà, con chó, con heo mà không đau khổ. Và nếu lớn lên nữa đó, thì các vị thấy rằng cái giết người không cảm thấy đau khổ. Vì sao vậy? Vì cái tâm nó được thiên tập là ác tâm rồi, chứ không có nhà như ăn này là mình có tâm ác. Mà tâm ác tức là tâm dữ, tâm ma. Chính tâm dữ, tâm ma đó là tâm mười cảnh giới, nó xuất hiện lên tâm của nó. Rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ các vị thấy là các vị vừa đầu đọc báo nghe người ta viết báo và nói là những trẻ con tức là 16 tuổi tới 18 tuổi chưa có tuổi vị thành niên dùng xe tốc độ lớn để cướp của người khác. Nhưng mà khi ra trước tòa nói là cướp cho vui thôi, làm đau khổ người khác mà mình vui thì các vị thấy là đó không phải là tâm người. Đó, đứng bên căn bản lập trường đạo đức học của đạo Phật nói là đó không phải là tâm người. Khi mà mình làm đau khổ và khỏe khóc, tức là lấy cuốn tấn một người khác chết mà mình cảm thấy mình an tâm và sung sướng, thì đó là ai? Vì chỉ nên là nhân từ nhân ái, mà đây là không có nhân từ, không có nhân ái, không có thương yêu, mà không có thương yêu tức là tâm vũ vị. Chúng tôi muốn nói từ đó để các vị thấy rằng có tâm từ mà đứng ngồi ra thì nó quan trọng đến mức độ là ngay trong đời sống mà mình làm cha mẹ ông bà phải giáo dục được con cái mình, xây dựng cho mình ở từ cho mình rồi mình xây dựng cho nó một ngôi nhà như là ngôi nhà như lao để lớn lên nó thương yêu nó tốt đẹp lắm. Lần trước nó có kể là chúng tôi ở vùng quê rồi vừa chúng thấy đau lòng là mẹ con bây giờ nó tàn nhẫn là thấy một con cốc hay là một con cách cờ thằng lằn không có tội tình gì nó đâu, không có cắn gì nó luôn, nhưng mà nó chạy theo lắm 10 đứa rồi nó đập tay nó con cốc ra, nó đập tay nó con cách cờ ra không biết làm gì, hỏi nó để nó thỏa mãn như thôi, để nó chơi như thôi. Thì các vị biết rằng cha mẹ nó không giáo dục giới tính, tức là không giáo dục con từ thể nhỏ và không xây dựng nó một ngôi nhà như lai. Như vậy là đang mình nếu mình không xây dựng nó ngôi nhà như lai, tức là mình đang xây dựng cho nó một ngôi nhà ác tâm, tức là dữ dội tương lai để thành dữ dội. Lớn lên rồi cái tay của nó rất là tàn nhẫn. Chúng tôi kể lại một câu chuyện có vị nghe một lần trước, tôi có nói là chính bản thân chúng tôi thực ra chúng tôi cũng phải chưa xây dựng mình từ nhỏ, nhưng mà khi nhỏ chúng tôi đã ở chùa rồi, nó quen cảnh cái chùa yên tĩnh rồi. Thì một lần nọ vào khoảng 8 tuổi này, mẹ chúng tôi đứng sai qua cái nhà bên cạnh để mượn một cái thao lớn này để làm về làm cầu hủ. Thì chúng tôi đứng qua nhà bên cạnh để mượn, nhưng bữa đó không biết ở nhà đó người ta làm dỗ làm gì đó, người ta đâm cổ một con heo, rồi máu chảy ra rồi hứng cái thao ở dưới để mà hứng cái dưới heo. Thì các vị biết rằng khi mà chúng tôi về thấy xong rồi á, là đứng khóc thì chạy về hỏi hoài không nói. Mà chúng tôi hỏi rằng tại sao khóc không nói được, cứ ấm ứng hoài, cuối cùng mình nói được là người ta giết mình heo. Nhưng mà thực ra không phải mình có tâm từ, nhưng mà mình được xây dựng với tính từ nhỏ rằng mình thấy cảnh giới khó khăn, mình thấy cảnh giới chỗ đó là mình sợ. Khi mình sợ mình không biết tại sao mình sợ. Thế là bây giờ chúng tôi lớn rồi thấy người ta giết heo thì tội nghiệp từ nhỏ là người ta đang đoạn được hệ thống. Nhưng mà khi chúng tôi 8 tuổi là không biết tại sao nó chết, chỉ thấy là nghĩa là nó la lên rồi máu chảy ra rồi hứng cái thao, mình thấy mình đau khổ mình cũng khóc theo nó. Đó là một trong những kinh nghiệm mà chúng tôi còn nhỏ ở chùa đó. Hồi đó chúng tôi chưa biết gì là tâm từ, chưa biết gì là tâm tôn trọng. Thế mẹ dẫn ở chùa thôi, nhưng mà không biết tâm từ đi. Nhưng mà chúng tôi nói là giới tính được xây dựng là được xây dựng với ngôi nhà từ ở đó. Sau này lớn lên khi mà kể lại chuyện đó, chúng tôi biết rằng do mình được ảnh hưởng, được vun tập ở chùa như thế này, và chính ở chùa đó nó vun tập cái tâm của mình và cái tánh của mình để khi mình thấy đau khổ mình cảm thấy khó khăn. Cho nên đạo đức được xây dựng là một cái nền tảng tâm từ. Kinh Pháp Hoa nói là nhà Như Lai là không phải để cho người ở chùa, nhưng mà muốn nói cho Phật tử biết rằng nơi ở nhà mình vẫn xây dựng được, nhưng mà phải biết để mà xây dựng. Nếu mà các vị nói rằng con kinh á, và lần trước tôi nói là nếu mà con kiến có quyền được sống thì là người được rộng biết bao. Con kiến có quyền sống của nó, nhưng mà người kia mình tàn nhẫn, mình đi ngang, mình thấy nó, lại là mình đánh thân, chà nát nó mà vẫn không cảm thấy đau khổ. Hay là lỡ mà con kiến mà nó dính trong áo mình, thì mình đúng nhẹ đập cửa đi, không, có nhiều người bắt nó rồi bóp nó. Nhưng mà cái làm gì nó đâu có lỡ cho mình đâu. Quý vị nào, sao dù con kiến nó bắt, hay là nó cắn mình báo nữa, thì mình cũng nghĩ là mình lớn gấp trăm gấp ngàn lần gấp triệu lần nó, hãy thử nó đi, hãy ban nó một sự sống để thấy rằng mình có nhân đức đi. Không, người ta không làm đúng như vậy. Người ta không làm đúng như vậy là vì người ta không xây dựng một căn bản nhờ như đang không làm như mình. Các vị thấy rõ ràng rồi. Cho nên thấy con kiến là quý vị biết là con kiến nhỏ vậy mà nếu nó bình thường sống thì có nghĩa là con thằng lành được quyền sống, con chuột được quyền sống, và con chuột được quyền sống thì con cá, con tôm mà mọi cái được quyền sống. Chỉ biết là khi chảy đã mình chỉ biết có mà thôi. Nếu là ở trong một cái tầm cái gì đó là mình không thể tận lực được thì mình giết nó thôi. Nhưng mà giết nó rồi phải sinh tâm hối hận. Khi mà mình có tâm hối hận á, có tàn mà có quý mà có hối hận đó, tức là nền bản ngày nay mình vẫn còn chưa bị mất đi. Có các vị nói như vậy. Cho nên đạo Phật á, nó không phải xa rời chúng ta, nó gần gũi chúng ta trong từng hơi thở và trong từng nơi nhà. Như vậy là biết xây dựng nhà. Ở đây các vị thấy rằng cái nhà Như Lai là gì? Nhà Như Lai để thể hiện và phân biệt thiện đã. Nếu người nào bước vào nhà Như Lai là người đó có việc thiện đã, việc thiện thì làm, việc ác không làm. Thì các vị nghe một cái câu nói trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng là tư ác mà tác, chứng thiện thiện hành, tự chứng thiện ý, thiện tư tạo giá. Tức là điều ác chớ làm và điều lành thì nên làm cái tâm thật ý mình. Đó là giáo lý đạo Phật, chỉ có chừng đó thôi. Đạo Phật chỉ có chừng đó thôi. Nó đơn giản và nó gần gũi, không phải nói lên thiên đường biết bằng cái ca thôi, mà nói lên cái cuộc sống này, việc ác chớ làm mà việc thiện chớ bỏ, và làm cái lòng mình chân thật, tức là thiền định đó, thì như vậy đó là Phật giáo, lời của Phật dạy chỉ có chừng đó thôi. Thì chỗ này cũng như vậy. Muốn nói đây là cái căn bản cái điều kiện đầu tiên của các Phật tử tu tập Pháp Hoa là gì? Là phải vào nhà Như Lai, tức là phải cố gắng giữ tâm từ mình, không phải với mình, với mọi người, với bà con thiên nhiên, mà với tất cả chúng sanh, dù đó là một loài vật mọn, cũng cố gắng mình làm bảo hộ cho nó. Thật nói như vậy để các vị biết rằng, vì khi mình không mặn, thì các vị lo âu, đừng có gì là lo âu. Nếu cuộc sống mình có vợ, có con, có chồng, đang sống, đang ăn được, mình ăn được một ngày chay, 10 ngày chay, hoặc là không có ngày chay cũng không sao. Nhưng mà điểm quan trọng là mình phải ý thức được cái này. Có một cái đoạn đám dụ mình ăn thịt, nó cũng không phải là một cái tội đâu. Nhưng mà cái điểm quan trọng là ăn thịt thế nào và có tâm sát thế nào, đó mới là vấn đề của tạo nên nhiều. Chúng tôi muốn nói điều đó để các vị thấy rằng, nhiều khi đó, mình làm Phật tử, có nhiều khi mình đi làm cơ quan hoặc mình đi các nơi, có trúng ngày chay. Rồi bữa đó mình lỡ mình kẹt, mình ăn chay đó thì nó khó, ví dụ như đang để tiền đóng cứng rồi mà mình ăn mặn á thì mình thấy mình khổ tâm, thì các vị cũng đừng lấy làm nói nấy đó. Giữa chay và mặn không quan trọng nếu các vị đừng có những cái tâm sát hại sinh phật. Chỉ có một vấn đề là như vậy, khi mà mình nếu mình ăn chay á mà người ta phê bình mình hay là người ta nói mình một câu là hôm nay mình tu nhiều quá hay là mình đã gần thành phật rồi, thì các vị cũng đừng nghĩ đó là mình, vì chính cái điều cái câu nói đó để thấy rằng mình đang xây dựng cái nhà mình, trong lòng của mình một cái tâm từ, và cái câu nói mà người ta phê bình, mà người ta nói mình đó là gì, là để chứng nhận rằng mình vẫn còn từ đó. Mà bao giờ mình còn từ tâm, mình có một cái đức tính tốt đẹp như vậy, mình thương được lời Phật á, thì mình sẽ thương lời người và mình không làm nỡ đau khổ chúng sanh. Và các vị cứ nghĩ như vậy, và khi mình nghĩ như vậy rồi đó, thì ngoài cái lời nói của mọi người đó sẽ không làm cho mình khổ đâu. Đó là chúng tôi muốn nói cái điểm thứ nhất là tâm từ bi. Và từ cái điểm là tâm từ bi đó, các vị đi thêm một bước nữa, đã vào nhà được Như Lai rồi, tức là đã có được áo Như Lai, đã mặc áo Như Lai, thì bây giờ các vị biết rằng vào tòa Như Lai để làm gì? Nhà Như Lai bước thêm một bước nữa là mặc áo Như Lai. Đó, cái đây là lần dẫn lớn thứ hai mà nhiều người lần dẫn là nhiều người nói rằng đi xuất gia phải mặc áo màu vàng, mặc áo màu nâu đó, ở núi ở non núi gọi là tu, thì đó cũng hoàn toàn sai lầm, không chính xác lắm. Hay là cái màu áo này không gọi là áo Như Lai, chúng tôi cũng chính xác nhận rằng cái màu áo là chúng tôi đang mặc, hay là tóc ninh hay tóc tay đang mặc đó là pháp phục của được vật chế ra ngày xưa. Thì bây giờ khi mà chúng tôi xuất gia đó phải noi theo cái thiên hạnh đó, tức là mặc thôi, nhưng mà nó không phải là áo Như Lai. Vì sao? Thì áo Như Lai tức là áo giải thoát, áo như hòa mẫn dục. Nếu mà mình không giải thoát, mình không như người nào lấy thì bây giờ mặc áo dài, áo nâu, áo lam, áo gì cũng là áo mà thôi. Bởi vì áo là gì? Áo là tư là áo, chỉ có một nghĩa thôi. Nếu mình có chấp thủ mình cho là cái màu áo này là màu áo Như Lai đó, rồi người nào mặc được đó là sung sướng hết, cho là mình giải thoát. Nhưng mà trong tâm mình còn khổ đau, còn tham, còn sân, còn si, thì chiếc áo này càng ngày nó càng nặng nề hơn, và vải càng ngày còn đắt tiền nào thì đau khổ hơn thôi. Bị ăn trộm mới mất thì mình vẫn đau khổ, như vậy nó phải là áo Như Lai. Đó, áo Như Lai là gì? Áo Như Lai là nguyên hòa mẫn dục và giải thoát tu. Đó, các vị lưu ý điều đó. Trước nhất khi mà chúng ta lưu ý một vấn đề đó, tức là chúng ta gạt bỏ đi cái hình thức của nó. Mà hình thức của nó tức là cái tâm mình thể chấp mình vào một vấn đề đó, thì các vị biết rằng nó đau khổ lắm. Đau khổ cái chỗ đó là cái màu áo. Lâu nay người ta vẫn luôn luôn bị đau khổ được. Nhưng mà nếu mà mình biết được á, màu áo mà nó mẫn dục, nguyên hòa thì các vị mới thấy rằng thực ra đó, mà áo mà chúng ta đang mặc này chỉ là giả thôi, mà áo không làm nên con người thì có đức hạnh mới làm nên con người. Thì cái này các vị vừa rồi đó, các vị có xem lại cái bộ phim Tân Cương Ký, các vị đang đứng chứng vì cái người ta lầm lẫn là cái khó y nè, cái màu y là núi nè, nếu mà y mà màu đỏ, y mà có đường vàng là khóc sống hào quang là kia, để một ông gò thượng hay là cái bất y thì đối luôn cả cái chùa đó, đau khổ quá đi, đâu phải Thảo Như Lai, Thảo Như Lai đâu có làm ai đau khổ như vậy. Rõ ràng người ta bị xem lại bộ phim Tân Cương Ký thì các vị thấy rằng một gò thượng mà thấy y mà hai con mắt sáng rõ lên đó, rồi dẫn vô một cái kho không biết bao nhiêu hết tà sa tích tụ được bao nhiêu năm, vậy là mình tu mình chỉ tích tụ hết tà sa thì đâu phải là y, đâu phải là y Như Lai, bởi vì y Như Lai là giải thoát và nhu hòa lẫn ngục. Nhưng mà một hòa thượng mà thấy rằng cái màu áo nó làm cho mình sáng rõ lên là đây là giải ca tê, đây là giải xoa, giải núi, giải ngoại, giải nhập, tất cả những cái đó đều ràng buộc thân một con người đau khổ hơn. Như vậy áo đó là áo chính thân, như vậy là Như Lai đó. Nếu mà chúng tôi mặc màu áo này mà chúng tôi đau khổ màu áo này đó thì đâu phải là áo Như Lai. Rõ ràng là như vậy. Từ đó thì các vị có một cái hình rõ ràng hơn về đạo Phật, mà Phật không có hình thức. Cho nên cái hình ảnh mà cái ông bề thiên hay là tam tạng trong kinh, để các vị nói rằng cái hình ảnh mà làm cho cái chùa đó đi hay là vị hòa thượng đau khổ một cái đi, để thấy rằng nếu người nào lao đầu vào hình thức danh tự, người nào lao đầu vào các cái tướng pháp đó, thì người đó sẽ chết đi trong đau khổ, chết đi trong đau khổ. Tức là lẽ ra đó là mình chết bị lửa, mình không chết bị lửa, mình hòa xuống sông á thì cũng là chết mà thôi. Lẽ ra ở ngoài đời đó là người ta ăn một quần áo, người ta đủ thứ mớt đơn đen hoặc là các áo vest áo tông không, vào chùa mình chọn nhưng mà mang y cho thầy phải là mang y cho quý, phải cho tê phải khoa để là đi đâu hay là gió thử lạnh thổi cái nắng và tê nhiều màu sắc lên và muốn chọn lên đó để cuối cùng làm gì, cháo chùa thì mình cũng chết luôn. Khổ đau là khổ đau của đó, để phản ảnh cho chúng ta thấy rằng cái trí tuệ vượt ra ngoài cái đó. Và trí tuệ là gì? Tức là hình ảnh của ông tề vương đó không bị chết cháo và không bị khổ đau. Thì đâu có quý như thế đâu. Thì các vị thấy ông tam tạng mang đi nhau mặc đi suốt cả đoạn đường vậy, nhưng mà có bao giờ tam tạng đến đây để khoe là bây giờ có Y Như Lai và bây giờ tôi quý trọng nó không? Tam tạng không cho khoe, ông tề vương làm cho người cho hòa thượng cho biết thôi, chứ tam tạng có bao giờ nói đi đâu đó. Để muốn nói này, chính người tu tập chân thật là không bao giờ nghĩ rằng cái y là chính, mà chính cái tâm từ là chính. Cho nên mỗi lần mà khi về thiên làm các người khác á, thì tâm tạng lên mới trả là nâng tạng, nếu con tư thì còn mất thanh nghĩa là còn ác, còn ác nghĩa là có thanh pháp nữa. Đó, quý vị nói là cái tâm từ đó phát sinh, tức là tâm từ đi rồi đó, rồi Như Lai rồi. Đó, và vào giờ Như Lai bước lên trời Như Lai là mặc áo Như Lai đó, thì tâm tạng mặc cái áo đó là áo nhu hòa, nhẫn nhục, chịu đựng. Chịu đựng nhu hòa, nhẫn nhục tức là chịu đựng gian khổ, chịu đựng thảo mở của yêu ma, và chịu đựng thử thách của học trò, để cuối cùng thành kết quả, mới gọi là áo Như Lai. Chứ đâu phải là áo màu đỏ hay đâu phải là cái màu vàng. Thì từ đó các vị thấy rằng nếu mình đang mặc áo màu trắng hay màu lam cũng không có nghĩa nữa, chỉ quan trọng là bao giờ các vị có lòng nhân hòa và lẫn nhịn. Cho nên ngày xưa đó, khi mà có một thời có một cái xóm làng họ rất là hung dữ khó giáo quá, thì bây giờ là ngày Cú Lô Na là một đệ tử nổi tiếng Đức Phật á, nó xin lên đến đấy quá thì Đức Phật nói là không được đâu, ở đó là cái dân chúng rất là hung dữ. Thì bây giờ là Cú Lô Na là tập cái con xin đến giáo quá, thì Đức Phật mới đưa ra những điều kiện này, nếu con đến đó mà người ta mắng chửi con thì sao? Ngài Cú Lô Na đã bạch cái con vẫn tham nhẫn được, bởi vì người ta mắng chửi con mà nó chưa đánh bạch con. Thì Đức Phật hỏi rằng nếu mà người ta đánh bạch con sao? Thì nó bạch cái con người ta đánh bạch con vẫn tham nhẫn được, bởi vì người chế con bị thương. Thì nếu người ta chế con bị thương làm sao? Cái bạch cái con vẫn tham nhẫn được là người ta chưa giết con. Mà nếu người ta giết con thì sao? Cái bạch cái con rất tham nhẫn và sung sướng vì người ta giải thoát thánh thân tứ đại cho con. Thì Đức Phật nói, lời Cú Lô Na như vậy ông có thể giáo hóa được chứ đâu. Thì cuối cùng là Cú Lô Na tới đó giáo hóa thì chú đó trở thành một chú thường thiện là cái tệ. Bởi các vị thử rằng